Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa Tập 8. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 26 tháng 12 năm 2009. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem tiếp đoạn 44 trong Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa. Hôm qua, chúng tôi đã giảng đến thọ mạng cơ hà. Hôm nay, chúng ta tiếp tục xem đoạn kinh văn này. Bất lương chi nhân, thân tâm bất chánh, thường hoài tà ác, thường niệm dâm dật, phiền mãn hung trung, tà thái ngoại vật, phí tổn gia tài. Trong đoạn kinh văn này là nói một loại người có phiền não, nghiệp chướng, tạp khí rất nặng, thân tâm bất chánh. Trong tâm của họ thường nghĩ tà ác. Hai chữ tà ác này là chỉ cho tà dâm. Hiện nay, trong thời đại này, chúng ta từ nhỏ đã sơ sót sự giáo dục của gia đình. Việc này không thể trách bất cứ người nào. Nếu chúng ta trách người thì sai rồi. Bởi vì từ khi đời nhà Thanh mất nước cho đến thành lập dân quốc, trong thời kỳ này xã hội cũng đang hỗn loạn, chưa có khôi phục lại trật tự, nhất là trong 8 năm chiến tranh Trung Nhật, chúng ta đã bị mất đi nền văn hóa truyền thống. Thời gian gần một thế kỷ, ít nhất từ 4 đời đến 5 đời, các em nhi đồng đã mất đi sự giáo dục nền tảng. Sự giáo dục này các em nhi đồng không biết, cha mẹ của các em cũng không biết, ông nội bà nội cũng không biết, cụ ông cụ bà có lẽ thì biết, phải là bậc cao tổ phụ mẫu mới thật sự biết rõ chuyện này. Đúng như Đức Thế Tôn tại trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói, tiên nhân không biết, tức là bậc cha mẹ, ông bà của chúng ta là tiên nhân, họ không biết đạo đức, không có người dạy, không thể trách họ, chúng ta không thể trách họ. Là chúng ta rất bất hạnh, sanh trong thời đại này. Trong thời đại này, nội tâm của chúng ta có phiền não, đời đời kiếp kiếp tích tụ lại phiền não tạp khí, nay rất là bất hạnh. Bên ngoài xã hội lại có sự dụ dỗ mê hoặc, có thể nói sự dụ dỗ mê hoặc này rất lớn mạnh, không có cách nào chống đỡ được. sự dụ dỗ mê hoặc này. Nếu không phải bậc thánh nhân tái lai, người phàm phu nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nay trong đoạn kinh văn này là nói cho chúng ta biết trạng huống của xã hội ngày nay. Xã hội ngày nay đang dụ dỗ mê hoặc chúng ta ở khắp mọi nơi. Xã hội trên toàn thế giới cũng tìm không ra hai thứ: xã hội chủ nghĩa tư bản là khích lệ tiêu thụ, khác với văn hóa truyền thống của Trung Hoa. Văn hóa truyền thống của chúng ta mấy ngàn năm qua, lão tổ tông dạy cho con cháu đời sau phải cần kiệm, cần mẫn, tiết kiệm. Giá trị quan của phương Tây hoàn toàn khác với Trung Hoa. Họ khích lệ quý vị tiêu thụ, họ không đề xướng tích trữ, mà họ mong quý vị có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu. Xài hết rồi thì đi mượn tiền ngân hàng, thì đi mượn tiền công ty bảo hiểm. Thời gian lâu rồi thì thành thói quen, mọi người nghĩ rằng đều là chuyện rất bình thường. Họ không biết tiết kiệm, cũng không nghe nói cái danh từ tiết kiệm. Cho nên khi họ vừa gặp phải trận gió bão tiền tệ thì chống đỡ không nổi. Nếu là truyền thống Trung Hoa, lý niệm của người Trung Hoa, quý vị thấy mấy ngàn năm qua không có nghe nói cái gì là gió bão tiền tệ. Thế nhưng những người lớn tuổi từ 60 tuổi trở lên vẫn còn có một chút khái niệm truyền thống. Cho nên chúng tôi sống ở nước ngoài nhiều năm, người ngoại quốc biết người Trung Hoa rất tiết kiệm, người Trung Hoa biết tích trữ. Ngay trong đoạn kinh văn này nói rõ trạng huống của xã hội ngày nay. Cho nên thân tâm bất chánh, thường hoài tà ác, chúng ta không thể trách người khác, cũng không nên trách bất cứ ai. Nay chúng ta tiếp nhận lời giáo huấn của Phật và lời giáo huấn của Thánh Hiền, có lỗi thì sửa, không lỗi thì khuyến khích, vậy thì đúng rồi. Thường niệm dâm dật, câu này là nói chánh dâm. Việc ân ái của vợ chồng không phải là tà dâm, nhưng nếu thường ân ái thì chánh dâm quá độ. Việc ân ái của vợ chồng phải có chừng mực thì thân tâm mới khỏe mạnh, gia đình mới hạnh phúc. Nếu không biết chừng mực thì sẽ khiến cho quý vị sanh ra nhiều bệnh hoạn, thậm chí có thể chết sớm. Thọ mạng của quý vị vốn là 80-90 tuổi, nhưng chỉ sống đến 40-50 tuổi thì qua đời. Là nguyên nhân gì? Vì có liên quan việc ân ái của quý vị không biết chừng mực. Cho nên phiền não hung chung, đây là nói lửa dục thiêu đốt, biểu hiện ra bên ngoài chính là thái độ tà dâm phóng đảng. Sự báo ứng hiện tiền chính là phí tổn gia tài, tức là hao phí tiền tài của cải để làm những việc dâm dục. Sự vi phi pháp, tức việc làm phi pháp, câu này có hai ý nghĩa. Nếu không phải là vợ chồng thì quý vị phá hoại danh tiết của người ta, làm bại hoại phong tục. Vào thời xưa, vấn đề này rất là nghiêm trọng. Xã hội ngày nay không chú trọng điều này, không còn coi trọng nữa, bởi vì họ không có quan niệm luân lý đạo đức. Thế nhưng đối với thân tâm khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, xã hội an toàn, khẳng định tạo thành sự ảnh hưởng rất là tệ hại. Nếu thật sự tin nhân duyên quả báo thì tự nhiên hiểu rõ. Xin xem tiếp hai câu này. Sở đương cầu giả, nhi bất khẳng vi. Đây là lời cảm thán của Phật Bồ Tát. Quý vị đến nhân gian này, đời này được thân người. Phật tại trong kinh thường nói thân người khó được. Trong lục đạo có được thân người không phải là chuyện dễ. Trên cõi trời thì phước báo lớn hơn nhân gian. Phước báo đầu tiên là mạng sống lâu dài. Người Trung Hoa chúng ta biết được trên cõi trời có một vị Ngọc Hoàng Đại Đế. Đây là sự thật. Thế nhưng những người không học Phật đối với thiên đạo chỉ là khái niệm mơ hồ. Phật tại trong kinh nói với chúng ta rằng thiên đạo có 28 tầng, có dục giới thiên, sắc giới thiên và vô sắc giới thiên. Cho nên trong kinh Phật thường nói tam giới lục đạo. Ngọc Hoàng Đại Đế là ở tầng trời thứ hai trong dục giới thiên. Hay nói cách khác, cách cõi này chúng ta không xa, rất gần. Cũng tức là nói không gian tầng thứ này rất dễ đột phá. Nếu đột phá được không gian duy thứ này thì quý vị có thể thấy được cõi trời đau lợi. Quý vị cũng có thể đi lên cõi trời đau lợi. Thọ mạng của cõi trời đau lợi, Phật tại trong kinh nói với chúng ta rằng, chúng ta nghe rồi thì cảm thấy không thể nghĩ bằng, cũng rất hâm mộ. Sự sai biệt thời gian của nhân gian chúng ta và cõi trời khác nhau, người hiện nay gọi là thời sai. Một ngày của cõi trời đau lợi là 100 năm của nhân gian chúng ta. Người thế gian chúng ta nghĩ rằng sống được 100 tuổi thì rất hiếm có, thì trường thọ rồi. Thế nhưng người của cõi trời đau lợi nhìn thấy chúng ta thì rất đáng thương, chỉ có một ngày. Trên cõi trời đau lợi cũng là 1 năm 360 ngày. Quý vị nên biết một ngày của họ là 100 năm của chúng ta. Họ cũng là 1 năm 360 ngày. Quý vị tính thử xem thọ mạng của họ có bao lâu. Tuy trên cõi trời rất hạnh phúc, ít nhất sự thay đổi của họ không nhiều. Cũng tức là họ sẽ không già yếu. Thế nhưng lúc thọ mạng của họ đã hết thì lúc đó họ có già yếu. Nếu thọ mạng của họ chưa hết, họ không có cảm thấy già yếu, không có nghe nói người cõi trời sanh bệnh. Trong sanh già bệnh chết khổ, họ là hóa sanh, họ không phải thai sanh. Cho nên họ không có sanh khổ, không có già khổ, không có bệnh khổ, chỉ có một cái chết. Lâm chung trước 7 ngày thì họ sanh bệnh, không cách nào chữa trị, vì thọ mạng đã hết. Phước báo của người cõi trời lớn hơn chúng ta rất nhiều. Cõi trời càng cao thì phước báo càng lớn, phải nhân lên gấp bội, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên ở nhân gian rất nhiều người hâm mộ thiên đường, họ cũng muốn sanh lên cõi trời. Phật tại trong kinh có nói tường tận cho chúng ta, thì người học Phật mới hiểu rõ cõi trời không phải cứu cánh. Khi thọ mạng đã hết, vẫn phải chịu luân hồi, họ vẫn còn đọa lạc. Trong cõi trời cao nhất là vô sắc giới thiên. Những người trong cõi trời vô sắc giới, chúng ta phải thừa nhận họ, họ có trí huệ cao. Tuy họ vẫn là hạng phàm phu, nhưng là hạng phàm phu cao cấp. Tại vì sao? Vì họ biết cái thân thể này rất phiền phức. Quý vị nghĩ xem, cái thân thể này thì phải chịu lụy, mỗi ngày phải ăn mặc ở đi. Nếu không có thân thể thì rất tự tại. Quý vị thấy hạng phàm phu cao cấp, họ không cần thân thể. Chúng ta gọi họ là linh giới. Còn sắc giới thiên thì có thân thể, nhưng họ không có ngũ dục tài sắc danh thực thùy. Họ không cần tài sản, đối với họ mà nói là vô ích. Họ không có việc dâm dục của nam nữ. Cho nên cái tướng của cõi trời sắc giới là bình đẳng, không có tướng nam nữ. Họ cũng không cần ăn uống, họ dùng thiền duyệt làm món ăn. Họ cũng không cần ngủ nghỉ, họ rất là tự tại. Thọ mạng của họ rất dài, cõi trời đau lợi không thể sánh bằng. Trong nhà đạo nói về thần tiên phần nhiều đều là nói ở tầng trời này. Cho nên trong nhà đạo tu hành đạt đến tầng trời này coi như cũng khá lắm, họ thành thần tiên. Kể cả thân thể cũng không cần. Đây là nói về vô sắc giới thiên, không cần thân thể, họ cũng không cần hoàn cảnh cư ngụ. Cho nên chúng ta gọi họ là linh giới. Cái tư tưởng này trước khi Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc, Ngài Lão Tử thì đã hâm mộ. Ngài Lão Tử có nói Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Nghĩa là hoạn nạn lớn nhất của ta là gì? Là vì ta có thân thể. Quý vị thấy Ngài có cái tư tưởng này. Ngài có cái tư tưởng này thì đi đến cõi nào? Nhất định là đi đến cõi trời vô sắc giới. Ngài đích thật có bản lãnh này. Tại vì sao? Vì nhà đạo chú trọng thuận theo đại tự nhiên. Phật nói với chúng ta rằng tam giới đều là khổ. Trong cõi dục giới, từ sáu tầng trời dục giới cho đến tam ác đạo đều thuộc về cõi dục giới. Dục giới có ba thứ khổ. Thứ nhất là khổ khổ. Cái gì gọi là khổ? Khổ là nói sanh lão bệnh tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, quán tăng hội. Đây là trong cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày từ sáng đến tối đều gặp phải. thật là quá đau khổ. Thứ hai là hoại khổ. Hoại khổ tức là hiện tượng vật chất không có cách nào giữ gìn được lâu dài. Cũng tức là nói thọ mạng của con người nó sẽ tàn hoại. Thân thể con người có sanh và bệnh chết, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không. Thành trụ hoại không chính là hoại khổ. Cổ nhân chúng ta thường nói biển dầu biến đổi, để cho lòng chúng ta có nhiều cảm khái khi nhìn thấy sự thay đổi. Sự biến đổi ngày nay thì đặc biệt lớn. Thứ ba là hành khổ. Tuy cõi vô sắc giới không có thân thể, nhưng họ có hành khổ, không thể giữ gìn mãi mãi. Tuy thọ mạng của họ rất dài, nhưng thọ mạng sẽ có ngày hết. Khi thọ mạng đã hết, họ không thể giữ gìn được cảnh giới đó. Cho nên trong Phật Pháp nói tam giới đều là khổ. Phật dạy cho chúng ta làm thế nào thoát khỏi tất cả khổ của trong tam giới lục đạo. Con người phải có chí hướng này, phải hướng theo phương hướng này mà nỗ lực tinh tấn tu học thoát khỏi tất cả khổ. Ở phương Đông có Nho Thích Đạo, Phật đích thật là dạy cho chúng ta thoát khỏi tam giới lục đạo, mà Nho và Đạo thì chưa ra khỏi tam giới lục đạo. Nhà đạo phần nhiều sanh lên sắc giới thiên và vô sắc giới thiên, còn nhà Nho thì vẫn còn ở trong sáu tầng trời của dục giới thiên. Tu theo nhà đạo thì có thể sanh lên sắc giới thiên và vô sắc giới thiên. Chỉ có Phật Pháp mới dạy cho quý vị ra khỏi lục đạo luân hồi. Ngoài lục đạo ra còn có rất nhiều thế giới. Cõi nước của chư Phật Bồ Tát thấy điều rất có duyên với chúng ta, thì như toàn cả vũ trụ tỷ dụ giống như quả địa cầu vậy. Trong một tinh cầu này, chúng ta sinh sống trong cõi nước này cũng như là trong lục đạo vậy. Ngoài lục đạo này ra còn có rất nhiều quốc gia khác. Chúng ta cùng sống trong quả địa cầu này, có thể di dân đến nước khác. Cho nên những quốc gia khác đều có mối liên hệ với chúng ta. Muốn đến thế giới nào cũng được, đương nhiên là phải có điều kiện. Như hiện nay chúng ta chọn xem quốc gia nào có hoàn cảnh tốt đẹp, muốn di dân đến nước đó phải hội đủ điều kiện, thì họ sẽ chấp nhận cho chúng ta di dân đến nước đó an cư lạc nghiệp. Trong nhiều cõi nước như vậy, điều kiện cũng không hoàn toàn giống nhau. Có cõi nước điều kiện nhiều một chút, cao một chút, so ra khó khăn, nhưng cũng có cõi nước rất dễ dàng. Nếu chúng ta muốn đi, chỉ cần phù hợp với điều kiện của nước đó, thì họ chấp nhận cho chúng ta di dân đến đó. Chúng ta đối với Phật nhất định phải có thái độ tốt như Khổng Lão Phu Tử vậy, tin lời thánh nhân. Chúng ta đối với Phật phải có lòng tin, nhất định phải tin Phật, Con người hay nói dối, Phật không bao giờ nói dối. Lời nói của Phật từng câu đều là chân thật, từng câu đều là thành thật. Quý vị tin Phật thì quý vị có phước. Tại vì sao? Vì quý vị thật sự phát nguyện, thật sự tu hành, thật sự muốn rời khỏi thế giới này, di dân đến một cõi khác để sinh sống. Đây là Phật Pháp chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta phải nên phụng hành. Câu nhi bất khẩn vi có nghĩa là phải nên làm mà họ không chịu làm, không nên làm mà họ cứ đi làm. Không nên làm tức là không nên tạo tác những ác nghiệp. Đây là nói về năm thứ nhân ác: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Thì tương lai đi đến đâu? Đi đến ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Không nên đi đến những chỗ này. Phải đi đến những nơi như là thiên đạo. Tuy thiên đạo không cứu cánh, nhưng hoàn cảnh tốt hơn nhân gian quá nhiều. Muốn đi đến nơi tốt nhất thì phải có duyên Phật. Quý vị có thân người mà gặp được Phật Pháp. Nếu quý vị không gặp được Phật Pháp thì quý vị không có cơ duyên này. Người hiện nay nói duyên Phật là cơ hội. Quý vị gặp được Phật Pháp tức là quý vị gặp được cơ hội. Quý vị mà nắm lấy cơ hội, hết lòng mà tu học thì có thể siêu việt. Siêu việt tức là ra khỏi sanh tử, ra khỏi luân hồi. Đây là điều phải nên làm. Quý vị nên biết sanh tử luân hồi rất thống khổ. Phật vì chúng ta chỉ dạy con đường giải thoát. Nếu chúng ta tin Phật mà chịu tuân theo lời dạy của Ngài mà thực hành đúng như trong kinh có nói, Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng, thì quý vị trong đời này nhất định được thành tựu. Phải thực hành như thế nào? Nghĩa là này, chúng ta phải thực hành từ cơ bản. Người thế gian nhất định phải học luân lý, đạo đức, nhân quả của bậc thánh hiền và giáo dục tôn giáo. Nó không mê tín. Trong phần trước tôi đã trình bày với quý vị, Phật giáo không phải tôn giáo. Phật giáo là giáo dục. Những tôn giáo khác trong thế gian có phải là tôn giáo hay không? Những tôn giáo khác là tôn giáo, nhưng nó cũng nghiêng nặng về giáo dục. Phật giáo và những tôn giáo khác sai biệt ở chỗ nào? Những tôn giáo khác đều lập ra một vị chân thật, đích thật. Là họ có một vị chân thần làm chủ tể vũ trụ, cũng là làm chủ tể vận mạng của nhân loại. Phật giáo không có lập ra một vị thần. Phật giáo khác với tôn giáo. Phật giáo không có lập ra một vị thần. Phật giáo chỉ nói Phật. Phật là người, không phải thần. Phật là thầy của chúng ta. Cho nên chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư, là vị thầy căn bản. Ngài là vị thầy căn bản. Ngài giảng dạy luân lý, đạo đức, nhân quả. Chúng ta cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật là mối quan hệ thầy trò. Chúng ta tự xưng là đệ tử. Đệ tử là học trò. Chúng ta và Phật là mối quan hệ thầy trò, khác với những tôn giáo. Thế nhưng bất cứ một tôn giáo nào Quý vị đọc trong kinh sách của họ cũng là nói về luân lý, đạo đức, nhân quả. Điều là giảng dạy giáo dục. Trong sự giáo dục đó có nói, nếu quý vị không tuân theo lời dạy của chân thần thì quý vị sẽ bị trừng phạt. Còn như quý vị tuân theo lời chân thần, tuân theo thì chân thần sẽ khen thưởng quý vị. Điểm này thì khác với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không nói như vậy. Cho nên Phật giáo là giáo dục, là giáo dục thuần túy. Còn tôn giáo thì có lập ra một vị thần, nhưng vẫn là giáo dục. Chú tâm đọc những kinh sách của tôn giáo vẫn là giáo dục. Xã hội phương Tây trong mấy ngàn năm qua không bị hủy diệt cũng là nhờ có sự giáo dục tôn giáo. Xã hội phương Đông cũng trong thế gian này được kéo dài mấy ngàn năm là nhờ có những lời giáo huấn của thánh nhân. Người Trung Quốc chúng ta gọi là thánh nhân, người Ấn Độ gọi Phật Bồ Tát. Cho nên Phật Bồ Tát và A-la-hán có nghĩa là thánh, hiền và quân tử. Phật là thánh nhân, Bồ Tát là hiền nhân, A-la-hán là quân tử. Thế nhưng điều kiện của họ thì cao hơn điều kiện của thánh, hiền và quân tử. Mức hạn định tối thiểu của họ là đoạn phiền não. Đã đoạn kiến tới phiền não tức là A-la-hán. Đã đoạn trần sa phiền não tức là Bồ-Tát. Đã đoạn vô minh phiền não thì là Phật Đà. Từ mức hạn định của họ mà nói thì cao hơn điều kiện của thánh, hiền và quân tử. Thế nhưng cấp sơ học của tôn giáo và thánh, hiền giáo như khoa mục, lý niệm, tinh thần, mục tiêu thì hoàn toàn tương đồng. Điều là nói về luân lý, đạo đức và nhân quả. Tức là xưa kia vua Ung Chánh có nói tam giới Nho Thích Đạo. Theo cách nhìn của nhà vua, điều là dạy người làm lành lánh dữ. Đọc trong kinh sách của tôn giáo, chúng ta thấy hết thảy tôn giáo cũng đều là khuyên người làm lành lánh dữ. Cái mục tiêu này hoàn toàn tương đồng. Cho nên cách giáo dục này đích thật có thể giúp cho tất cả chúng sanh đạt được thân tâm khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, xã hội an định, quốc gia giàu mạnh, thế giới hòa bình. Xã hội ngày nay trên toàn thế giới đã hỗn loạn. Vì sao lại hỗn loạn? Chúng ta chú tâm mà quan sát, có thể nói nhân tố đầu tiên là người phương Đông đã lơ là sự giáo dục của thánh, hiền, còn người phương Tây đã lơ là sự giáo dục của tôn giáo. Sau khi khoa học được phát triển thì mọi người đều tin khoa học, không còn tin Thượng Đế nữa. Cho nên ở ngoại quốc có rất nhiều người nói rằng khoa học phát triển thì không có Thượng Đế, Thượng Đế đã chết rồi. Tôn giáo của phương Tây suy đồi. Rất nhiều tôn giáo đường, ngôi giáo đường đem bán đi. Chúng tôi đã thấy qua. Vì sao giáo đường phải bán đi? Vì không có người đến giáo đường. Cho nên cuộc sống của các nhà truyền giáo thì thành vấn đề. Phải bán giáo đường, giáo khu thu nhỏ, hợp chung lại. Đây là hiện tượng ở ngoại quốc. Còn ở Trung Quốc, mọi người không còn tin lời thánh hiền, không còn đọc sách thánh hiền. Họ nói những thứ cũ kỹ đó không hợp với thời đại, không cần nữa. Cho nên dẫn đến xã hội ngày nay hỗn loạn, dẫn đến ngày nay xảy ra tai nạn liên miên. Ngày nay đã xảy ra vấn đề rồi, làm thế nào để đối trị, làm thế nào để cứu vãn? Phương pháp cứu vãn vẫn là phải y theo lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Cho nên trong ngạn ngữ có hai câu nói: không nghe người già nói, thiệt thòi ngay trước mắt. Đúng thật, không sai chút nào. Người già có trí huệ, họ có kinh nghiệm, họ có phương pháp, họ có thành tích bày tỏ ra ngoài. Mấy ngàn năm qua, xã hội Trung Hoa được trị an lâu dài. Người ngoại quốc cũng nghiên cứu lịch sử của Trung Hoa, nghiên cứu văn hóa Trung Hoa, họ đều khâm phục. Từ chỗ này thì chúng ta biết được lão tổ tông thật sự có trí huệ. Ngày nay chúng ta đã lơ là, coi thường lão tổ tông, nghĩ rằng trí thức và năng lực của chúng ta vượt hơn họ. Thời đại đó của họ đốt đèn dầu, còn thời đại này của chúng ta là đèn điện. Chúng ta tưởng rằng giỏi hơn họ. Sai rồi. Không phải họ không biết làm đèn điện. Họ biết, nhưng họ không chịu làm. Vì sao họ không chịu làm? Vì không có lợi ích. Nay tôi nói những lời này, cũng có người ta không tin. Ngày nay phát triển khoa học kỹ thuật đã phá hoại sự cân bằng sinh thái thiên nhiên. Nếu khoa học cứ phát triển mãi, thì địa cầu này dần dần sẽ bị hủy diệt. Cho nên lão tổ tông không phải không biết khoa học, họ biết, nhưng họ không đi con đường này. Lão tổ tông đi con đường là dạy cho mọi người sống cuộc sống luân lý đạo đức. Tuy bước tiến rất chậm nhưng an toàn, họ thật có đời sống an vui, không như hiện nay. Tuy hiện nay giao thông thuận tiện, quý vị nghĩ xem, trước kia từ Tân Gia Ba đến thành phố Kuala Lumpur, bạn bè của quý vị đến thăm quý vị, cái tâm nhiệt tình đó khác hẳn. Họ phải đi bằng lừa, ít nhất phải đi mười mấy ngày mới đến nơi. Thật là từ xa ngàn dặm mà đến, cái tâm nhiệt tình đó làm sao giống nhau. Hiện nay thì ngồi máy bay không cần một tiếng thì đến nơi, cho nên không có cái tâm nhiệt tình đó nữa. Cái tâm nhiệt tình đó là gì? Là tánh đức. Cái tâm nhiệt tình đó là đối với trong gia đình, quyến thuộc và bạn bè. Nay đã mất đi bởi sự giao thông nhanh chóng. Quý vị sẽ không còn thấy cái tâm nhiệt tình đó nữa. Quý vị hãy xem cổ nhân viết văn chương, họ làm sao viết hay như vậy. Người hiện nay không viết hay như vậy là nguyên nhân gì? Vì người hiện nay không có cái tâm nhiệt tình đó, cho nên không viết hay như vậy. Hay nói cách khác, vì người hiện nay đã hưởng thụ cuộc sống vật chất quá nhiều, cho nên họ không có cuộc sống tinh thần. Chúng ta hãy so sánh hai cuộc sống này, cuộc sống nào quan trọng? Cuộc sống nào quý vị thật sự được vui sướng? Đương nhiên là cuộc sống tinh thần. trong cuộc sống tinh thần có đủ chân thiện mỹ huệ, còn trong cuộc sống vật chất thì không có. Miễn cưỡng mà nói, trong cuộc sống vật chất có cái chân, nhưng không có thiện, không có mỹ, không có huệ. Quý vị nghĩ xem, cuộc sống vật chất chỉ có một, bỏ mất ba. Nhưng nếu chú trọng cuộc sống tinh thần thì có đủ bốn thứ. Cho nên vật chất không thể sánh với tinh thần. Đoạn kinh văn này là nói về sự lỗi lầm của việc tà dâm. Trong phần trước tôi có trình bày với quý vị, con người, bất luận là người thời nay hay là người thời xưa, không ai mà không tham tài, không ai mà không tham sắc. Mấy ngàn năm trước, lão tổ tông đã biết rất rõ ràng. Cho nên họ dùng luân lý đạo đức và nhân quả chỉ dạy cho người đời sau. Trong cuộc sống của con người không thể không có tài và sắc, nhưng phải biết hạn chế, không thể quá mức, thì gia đình mới có hạnh phúc, xã hội mới có an toàn. Nếu không có sự giáo dục tốt để hạn chế nó, nếu tài và sắc quá mức thì sẽ xảy ra tai nạn. Tai nạn của người này là bệnh hoạn triền miên. Còn những tai nạn của xã hội ngày nay, mọi người đều nhìn thấy. Cho nên các bậc đại thánh đại hiền của cổ kim trung ngoại, quý vị thấy những lời giáo huấn của họ đối với tài sắc nói được rất nhiều. Lão tổ tông chúng ta có nói hai câu danh ngôn rất nổi tiếng: vạn ác dâm đứng đầu, trăm thiện hiểu trước tiên. Thời thời khắc khắc đang cảnh giác chúng ta. Tà dâm chính là đang tạo vạn ác. Tạo vạn ác thì quý vị được quả báo gì? Trong tất cả tội nặng, không gì hơn tội sát sanh, bởi vì dâm mà sát sanh. Cho nên trong kinh sách của cổ kim trung ngoại có nói rất nhiều. Mà đối với người tu hành, sự chướng ngại lớn nhất cũng là dâm dục và sát sanh. Hai điều này chướng ngại lớn nhất. Nếu người tu hành muốn ra khỏi tam giới, muốn trong đời này được thành tựu, thì nhất định phải buông bỏ sát sanh trộm cắp dâm dục. Nếu không buông bỏ thì quý vị không có cách nào ra khỏi tam giới. Cho nên phải đoạn trừ dâm dục và sát sanh thì mới tiêu trừ được tội chướng ác nghiệp. Trong đời quá khứ và hiện tại, tuy pháp môn Tịnh Độ nói đến nghiệp vãng sanh, Phật tại trong kinh nói với chúng ta rằng nhất định phải chế phục được dâm nộ si, tức là tham sân si. Tuy quý vị chưa đoạn, nhưng quý vị phải có khả năng chế phục nó. Cũng tức là nói, tuy có tham sân si nhưng không khởi tác dụng, cho nên chế phục được thì có thể vãng sanh. Nếu không chế phục được, dù có niệm Phật nhiều đi nữa cũng không được vãng sanh. Cho nên chư tổ sư đại đức có nói, hét bể cổ họng cũng uổng công. Tức là cái ý nghĩa này. Cho nên chư Tổ sư Đại Đức thường chỉ dạy chúng ta trì giới niệm Phật. Đây cũng là lời di giáo sau cùng của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi Phật diệt độ, Ngài chỉ dạy cho các đệ tử đời sau. Đây là Tôn giả A Nan khải thỉnh. Lúc Phật sắp diệt độ thì Tôn giả A Nan hỏi Phật, lúc Ngài còn tại thế, chúng con đều y theo Ngài làm thầy. Ngài đi rồi, chúng con y theo ai làm thầy? Lúc đó Phật không có chỉ định người thừa kế, Phật chỉ dạy mọi người lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Lấy hai chữ giới và khổ làm thầy. Giới là lời giáo huấn của Phật. Khổ thì có thể hàng phục được tham sân si mạng. Chỉ cần người tu hành chịu được khổ thì mới buông bỏ được tham sân si mạng. Người tu hành mà không chịu được khổ thì họ sẽ nổi dậy phiền não, tăng trưởng phiền não. Người tu hành mà vui lòng tự nguyện chịu khổ thì tự nhiên không nổi dậy phiền não. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài tự mình nêu gương trong suốt một đời của Ngài, tuân thủ một ngày ăn một bữa, nghỉ dưới gốc cây. Mỗi ngày ăn cơm phải ôm bình bát đi khất thực, tuyệt đối không tiếp nhận tiền bạc cúng dường. Nếu có người cúng dường tiền cho Phật hoặc cho các đệ tử, họ tuyệt đối không nhận. Mỗi ngày họ chỉ cần một bát cơm mà thôi. Một bát cơm không phải một nhà cúng dường, mà phải đi khất mấy nhà, mỗi một nhà một ít. Mấy nhà cúng dường thì thành một bát cơm. Cho nên họ sống cuộc sống với người không tranh, với thế không cầu. Họ đã buông bỏ được tham sân si mạng và danh vọng lợi dưỡng của thế gian một cách rốt ráo. Lúc đó có quốc vương đại thần, họ có vườn hoa, có biệt thự, họ thỉnh Phật đến giảng kinh thuyết pháp. Ngày nay chúng ta gọi là giảng dạy kinh giáo, họ cũng Phật cũng không từ chối, Ngài rất vui lòng tiếp nhận. Như vườn kỳ thọ cấp cô độc, trúc tỉnh xá Trúc Lâm, Phật ở hai nơi này thời gian rất dài để giảng kinh thuyết pháp. Khi Ngài rời khỏi thì trao trả lại cho chủ cũ. Dùng lời hiện nay mà nói, Phật tiếp nhận sự cúng dường của họ là quyền sử dụng, còn quyền sở hữu là của chủ nhân, Phật không cần. Đây là tấm gương tốt nhất cho người đời sau. Chúng ta phải noi theo Phật mà tu học. Đương nhiên trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta học Phật một ngày ăn một bữa, mỗi ngày ở mình bán đi khất thực thì chúng ta không làm được. Còn như nghỉ dưới gốc cây, vì thân thể của chúng ta không có khỏe như họ vậy. Thân thể của chúng ta hiện nay nếu nghỉ dưới gốc cây mà chịu gió thổi mưa nắng, e sợ rằng một hai ngày thì chịu không nổi, thì phải đi vào bệnh xá. Đây là nói rõ Phật và nhóm đệ tử của Ngài, thân thể của họ khỏe hơn chúng ta rất nhiều. Người ta không bao giờ sanh bệnh. Chúng ta phải học noi theo họ mà học. Phải nên học tập. Pháp môn tu học rất nhiều. Đặc biệt là trong giáo pháp Đại Thừa dạy cho chúng ta tính giải hành chứng. Nếu như nói đến giải thì cổ Đại Đức nói với chúng ta rằng pháp môn của các tông các phái đều phải học tập thì mới có thể học rộng nghe nhiều. Mục đích của học rộng nghe nhiều ở chỗ nào? Mục đích chính là tiếp dẫn chúng sanh. Phẩm loại chúng sanh không đều, căn tánh cũng khác nhau, không phải dùng một pháp môn mà có thể dạy cho tất cả chúng sanh. Muốn tiếp dẫn chúng sanh thì quý vị phải biết hết vô lượng pháp môn thì quý vị mới có thể tiếp dẫn vô lượng chúng sanh. Thế nhưng về hành môn nhất định là tu một môn. Thí như chúng ta muốn đi đến một nơi nào đó, chúng ta biết có rất nhiều con đường cũng có thể đi đến đó. Thế nhưng quý vị chỉ có thể chọn một đích, chọn đi một con đường, không thể đồng thời đi hai ba con đường. Quý vị phải biết đạo lý này. Cho nên hành là một môn, giải thì có thể nhiều môn. Thế nhưng trong Phật Pháp, Phật Pháp khác với Pháp Thế Gian. Pháp Thế Gian có rất nhiều mục tiêu, cũng có rất nhiều phương pháp. Nếu phương pháp và mục tiêu không tương ứng thì họ không thể thực hiện được. Thế nhưng trong Phật Pháp, dù phương pháp có nhiều đi nữa, mục tiêu chỉ có một mà thôi. Cho nên bất luận quý vị tu học pháp môn nào đều có thể đạt đến mục đích. Cái mục đích này là mục đích cùng chung của 84,000 pháp môn. Mục đích đều là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cũng tức là nói vô lượng pháp môn trong Phật Pháp, mục tiêu cuối cùng thấy đều là thành Phật. Cho nên trong kinh nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Chỉ cần quý vị tu học pháp môn nào mà đối với mình phương tiện nhất, đối với mình dễ dàng nhất, đơn giản nhất, tự mình nghĩ ta có thể tu học được thì quý vị chọn lấy pháp môn này. Không nên học theo người khác. Người khác chọn pháp môn đó vì họ có bản lĩnh, ta không bằng họ, ta chỉ chọn pháp môn này phù hợp với những điều kiện. Chỉ có pháp môn tịnh độ, tu pháp môn tịnh độ tức là niệm một câu Phật hiệu, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, những thứ tạp nhạp thảy đều buông bỏ hết, dùng một câu A Di Đà Phật thay vào đó. Đến khi nào trong tâm quý vị hoàn toàn là A Di Đà Phật, không có những thứ khác, thì gọi là công phu thành phiến. Vậy thì chúc mừng quý vị, quý vị nhất định được vãng sanh. Quý vị trong đời này nhất định được thành tựu viên mãn. Trong đoạn kinh văn nói về tà dâm, chúng tôi xin giảng đến đây. Chúng ta lại xem tiếp phần thứ tư trong đoạn 45 kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa.